This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay, xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ ba, ngày 17 tháng 7 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình chào bình minh Đại Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Bình minh có tươi sáng nhưng mà nóng thì vẫn nóng thôi anh Quang Hưng ơi.
Vâng, đúng như vậy. Kính chào toàn thể quý thính giả khắp nơi, anh Khôi Nguyên và anh Đăng Khoa. Nắng lắm, một ngày hôm nay nóng vô cùng, và chị Thu Nga cũng vậy, nhớ là uống nhiều nước vào.
Đúng như vậy. Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Hôm nay cái sức nóng của nó là lên trang báo nhất luôn, là tại vì nóng quá. Và đúng như vậy, bác sĩ cũng khuyên là chúng ta phải uống nước nhiều. Nếu mà không khát cũng phải uống, mà nhất là khi mà khát mà trời nắng như vậy. Nếu không uống thì cơ thể bị bốc hơi, và đi ra nắng lâu quá thì sẽ bị heat stroke rất là dễ. nhất là cho những người mà lớn tuổi. Bây giờ là 80 độ, cao nhất là 103 độ và ban đêm là 81 độ. Trời không có một ngọn gió nào hết. Nói là không có ngọn gió có nghĩa là gió thổi rất là nhẹ, tức là cái sự nóng nó còn tăng thêm nữa và không có phần trăm mưa nào hết. Từ ngày thứ tư 105 độ, buổi tối là 83, thì sau đó những ngày liên tiếp đều là 106 độ ban ngày và ban đêm là khoảng chỉ có 82, 83 độ. Và cũng không có một giọt mưa nào cả. Vì vậy cho nên đây người ta gọi là heat wave. Đây là một cái cơn mà, cái cơn nóng khủng khiếp đang đổ xuống cho chúng ta ở trong mùa hè này. Thấy ở bên Houston thì có vẻ là nhẹ nhàng hơn, phải không Đăng Khoa?
Dạ vâng, cũng không phải là nhẹ nhàng cho lắm. Tại vì người ta nói rằng là cái lý do mà thành phố Houston nóng là tại vì có một cái đợt bụi dust từ ở phía bên South Africa nó thổi vào Hoa Kỳ và đi thẳng vào khu vực của Galveston và Houston, cho nên đó cũng là một phần làm cho cái nhiệt độ nó nóng hơn trong những ngày hôm nay. Lúc này bên ngoài đã là 80 độ và hôm nay thì chỉ là con số cao nhất, người ta nói là 99, tuy nhiên thì cũng giống như là bên Dallas, cô Thu Nga có nói là với cái heat index chúng ta có thể cảm nhận cái độ nóng lên tới là 105, 106 độ, không có phần trăm cơ hội mưa ngày hôm nay và rất là nóng. Gió theo hướng Tây Nam từ 5 cho tới 10 dặm một giờ và buổi tối thì xuống cũng đã là 78, 79, gần đụng con số 8 rồi. Và qua ngày mai cho tới những ngày sau thì đều là những con số 9 và thậm chí rằng là gần như là vượt tới mức 100 độ. Ngày mai là 99 độ cũng là vào khoảng rất là nóng và cũng chỉ có 10% cơ hội mưa mong manh mà thôi. Và buổi tối xuống thấp là 79 và cho tới những ngày sau thì đều là 98, 99 và buổi trưa và buổi tối thì xuống cũng là 79, 80. Cũng sẽ không có phần trăm cơ hội mưa nào kéo dài cho tới cuối tuần.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên nói về cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Putin tại Helsinki. Thì ông Trump đã đứng về phía ông Putin và nghi ngờ các cuộc điều tra tình báo của Hoa Kỳ. Ông nói rằng là ông Putin đã mạnh mẽ phủ nhận về những can thiệp vào cuộc bầu cử của Hoa Kỳ vào năm 2016. Và chính những cái điều này khiến cho các giới chức của Hoa Kỳ đã đều mạnh mẽ lên án ông Trump và nói rằng ông Trump phản bội lại Hoa Kỳ. Một bản tin kế tiếp cho biết thành phố Houston và sân vận động NRG Stadium trong ngày hôm qua đã được chọn để tổ chức giải Final Four vào năm 2023. Và điều này đã tái khẳng định vị trí của thành phố Houston như một điểm đến thường xuyên cho các sự kiện thể thao lớn. Một bản tin kế tiếp cho biết rằng là đảng viên đảng Cộng hòa tại Corpus Christi là ông Blake Fahrenhut, thì ông này đã chấm dứt sự nghiệp của mình tại Hạ viện với những cái bill phải trả và tiệc tùng, thay vì phải dùng số tiền đó để trả lại cho những người thọ thuế vì những cáo buộc về vấn đề tấn công tình dục, thì ông này lại sử dụng tiền đó để trả cho các luật sư và cho những cái bữa tiệc tùng của mình. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Những ai thích ăn món mì ramen của Nhật Bản thì có lẽ đây là một tin vui. Tại vì một nhà máy sản xuất hàng đầu về món ăn nổi tiếng này của Nhật Bản đang đàm phán để mở ra một cơ xưởng sản xuất mới tại thành phố Houston. Và cuối cùng là một bản tin liên quan đến việc cảnh sát kêu gọi công chúng nên cảnh giác với một người đàn ông có liên quan đến một vụ giết ba người. Thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và đó là tất cả những bản tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay nói về cái cuộc họp thượng đỉnh Hoa Kỳ và Nga. Họ đã dành hơn nửa trang báo để nói về cái việc này. Và họ cũng đã đề ra một cái tựa rất lớn, nói rằng là Tổng thống Trump đã đồng ý là không có một sự can thiệp nào của nước Nga cả. Đồng thời họ cũng trích dẫn lời phát biểu của Tổng thống Donald Trump nói rằng ông có một cái sự tin tưởng rất lớn vào cộng đồng tình báo của Hoa Kỳ. Nhưng mà Tổng thống cũng nói với lại tất cả mọi người rằng là Tổng thống Vladimir Putin đã đứng vào một cái vị thế rất mạnh và quyền lực trong cái lúc mà ông từ chối bác bỏ tất cả những cái cáo buộc nói rằng nước Nga đã can thiệp vào cái cuộc bầu cử Tổng thống của Hoa Kỳ năm 2016. Và ngày hôm qua thì Tổng thống Trump đã đứng cạnh Tổng thống Vladimir Putin của Nga vào ngày hôm thứ Hai và đã công khai thách thức về những cái quyết định trong cái cuộc điều tra ngay trong các cộng đồng tình báo của Hoa Kỳ gồm có FBI và CIA. Cái kết luận này nói rằng là nước Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống 2016. Đồng thời, ông cũng đã đúc kết về cái cuộc họp vào ngày hôm qua, nói rằng là đã có một cái kết quả sâu sắc và đồng thời cũng cho thấy một cái sự tin tưởng mạnh mẽ vào một vị lãnh đạo đã được xem là đã tấn công vào cái nền dân chủ của Hoa Kỳ. Lát nữa đây thì chúng tôi sẽ nói về những cái phản ứng của các nhà làm luật của tiểu bang Texas. Trong khi đó thì một bản tin phía dưới cho biết là một người vợ cũ của một tay đàn piano nổi tiếng thế giới được xem là không có tội với cái lý do là bà bị bệnh tâm thần vào ngày hôm qua trong một cái vụ án mà bà đã giết hai đứa con gái của bà trong năm 2016. Bà Sofia Sigenkova là vợ của nhạc sĩ Lady Kolokenko. Đã bị cáo buộc là đã bóp cổ chết hai đứa con gái Nika Michael Kolokenko, 5 tuổi và 1 tuổi. Sau đó thì bà toan tự sát. Và bản cuối cùng cho biết là chính phủ của Hoa Kỳ đã bắt đầu đoàn tụ những đứa trẻ Trung Mỹ trên 5 tuổi với lại cha mẹ của các em sau khi có án lệnh của tòa án vào ngày hôm qua là tạm thời sẽ không có trục xuất những gia đình đoàn tụ này. Đó là những bản tin được đăng trang nhất trên tờ Đà Nẵng Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quang Hưng thưa quý vị. Ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle cũng như là những cái đài truyền hình địa phương thì đều có một bản tin liên quan đến việc là đang có một vụ tìm kiếm nghi phạm của 3 vụ giết người xảy ra gần đây tại thành phố Houston. Và cảnh sát nói là người dân tại thành phố Houston cũng như là quận hạt Harris và những vùng lân cận thì nên cảnh giác với một người đàn ông có mang võ trang trong người. Các nhà chức trách hôm thứ Hai ngày hôm qua đã tìm kiếm một người đàn ông liên quan đến một vụ phạm tội kéo dài trong một tuần vừa qua, bao gồm cả một cái vụ cướp và bắn súng chết người tại nhà và hai cửa hàng bán nệm Mattress One tại khu vực Houston. Ít nhất là 3 người đã bị bắn chết, các nhà chức trách cho biết ngày hôm qua, và họ xác định được danh tánh của kẻ tình nghi tên là Jose Gilberto Rodriguez, 46 tuổi. Và người này được cho là cao khoảng 5 feet 7 inch và nặng 135 pounds. Và theo lời của các giới chức được nói rằng là người này có thể là có mang võ trang và rất là nguy hiểm và sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Cảnh sát trưởng của thành phố Houston là Art Acevedo cũng như là cảnh sát trưởng của quận hạt Harris là S. Gonzalez thì đều cho biết tại cuộc họp báo ngày hôm qua. Và họ nói rằng là cũng đang tìm kiếm một chiếc xe mà họ tin rằng là Rodriguez đang sử dụng. Người này cũng có những cái tội liên quan đến việc quấy rối tình dục đã được theo dõi. Và cái chiếc xe mà mọi người đang để ý đó là một chiếc Nissan Sentra màu xám với cái license plate là KPD2805. Cảnh sát trưởng của quận hạt Harris là S. Gonzalez nói là người dân cần phải chú ý và nếu như mà thấy chiếc xe này thì phải gọi điện ngay lập tức cho 911 hoặc là số điện thoại của cảnh sát thành phố Houston cũng như là cảnh sát của Harris County. Và cảnh sát trưởng của quận Harris thì nói thêm rằng là Rodriguez được xem là một kẻ giết người hàng loạt và bây giờ cư dân của thành phố Houston đặc biệt phải quan tâm và rất cẩn thận, đặc biệt là đối với những người sinh sống tại khu vực phía Northwest, tức là phía Tây Bắc của quận hạt Harris, thì đây là khu vực được xem là rất là nguy hiểm và có thể rằng là Rodriguez đang ở trong khu vực này. Trong khi đó thì cảnh sát trưởng của thành phố Houston cho biết là vụ bắt cóc phạm tội đã vào ngày 9 tháng 7 cho thấy có liên quan đến người này. Và sau đó thì một cái vụ giết người vào thứ Sáu của một cư dân ở tại khu vực Cypress tên là Pamela Johnson, 62 tuổi, đã bị giết trong nhà. Và khi mà các giới chức điều tra tới thì thấy rằng là mọi cái thứ trong ngôi nhà đã bị cướp đi. Và sau đó thì một cái người quản lý của cửa hàng Mattress One ở khu vực FM 1960 ngày thứ Bảy ở tại khu vực Willow Group Mall cũng đã tìm thấy một nhân viên 28 tuổi tên là Ali Barrows cũng đã bị bắn ở phía sau trong văn phòng của cửa hàng vào khoảng 7 giờ tối trước 1 giờ khi mà cửa hàng đóng cửa. Ngoài ra thì một người đàn ông khác cũng đã bị phát hiện là đã chết tại cửa hàng Mattress One dọc theo cái xa lộ North Freeway. Và các giới chức thực thi pháp luật cho đến nay thì không cung cấp thông tin thêm gì về nạn nhân bị bắn chết. Tuy nhiên chỉ nói một điều rằng tất cả các vụ trên thì đều có liên quan đến hung thủ nghi phạm Rodriguez rất là cao. Và cảnh sát trưởng của quận hạt Harris cũng như là của Houston cho biết rằng bất cứ người dân nào có những thông tin hoặc là có những cái điều gì liên quan đến nghi phạm này có thể gọi cho cảnh sát của khu vực Houston tại số 713-308-3600 hoặc là tại số Crime Stopper 713-222-8477. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, bà Sofia Tysenkova đã bị bệnh tâm thần từ hồi 18 tuổi và lúc bấy giờ bà vẫn ở với cha mẹ ở quê nhà là ở Nga. Và bà càng trở nên bị trầm cảm hơn sau khi chia tay với bạn trai và bị thất bại trong việc thi về âm nhạc. Bà ta là người chơi đàn piano. Sau khi sinh ra đứa con nhỏ nhất với người chơi đàn là Vadim Kolodenko, thì căn bệnh postpartum depression được báo tiếp theo. Vào tháng 7 năm 2015, thì Kolodenko đã yêu một người bạn và muốn ly dị với bà. Và điều đó làm cho tâm thần của bà bị nặng hơn. Bà Tysenkova này chìm trong depression và nhìn thấy qua ảo giác khi lên cơn. Bà đã từng bị đưa vào bệnh viện John Peter Smith Hospital sau khi tự cắt mình mẩy, lái xe và nằm trên con đường xe cộ qua lại đông rút. Và lúc bà cho rằng chồng của bà đã điều khiển bà qua cell phone và nói ông ta đã đầu độc bà. Và bà tin rằng hồn của bà và hồn của hai đứa con đã bị ma quỷ ăn cắp. Và sau đó bà nói với bác sĩ bà không có sự chọn lựa nào hết là phải giết chúng và giết cả bà nữa. Tới tháng 3 năm 2016, bà làm cho hai đứa con, một đứa là 5 tuổi, Nika Kolodenko, và đứa bé 20 tháng, Michaela Kolodenko, bị nghẹt thở bằng một chiếc gối trong căn nhà ở Benbrook, rồi cố gắng tự tử. Và khi làm những việc ấy thì bà nghĩ rằng bà đã cứu vớt linh hồn hai đứa con từ ma quỷ. Ngày thứ hai, thẩm phán State District Ruben Gonzalez phán rằng bà không có bị tội vì lý do tâm thần trong hai vụ giết người Capital Murder. Thẩm phán ra lệnh Tysenkova, bây giờ 34 tuổi, phải được đưa vào bệnh viện tâm thần và ở đó cho tới khi chết. Một trong các luật sư bào chữa cho bà nói rằng bà yêu các con của mình nhưng chỉ vì lý do tâm thần và biết rằng có người sẽ nói rằng công lý không được thực hiện, nhưng công lý cũng phải có những việc làm như những trường hợp tương tự. The verdict đã được đưa ra sau một thời gian hearing ngắn và thẩm phán đã đọc ba nội dung về sự đồng ý bệnh trạng của bà và công tố viên cũng không chống lại insanity verdict. Tysenkova chỉ được rời bệnh viện tâm thần khi được nhóm bác sĩ chữa trị yêu cầu đem đi chữa trị và phải mang GPS monitor. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý khán giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một phần tin nói về đảng viên đảng Cộng Hòa tại khu vực Corpus Christi là ông Blake Fahrenthut. Thì ông này đã từ chức tại quốc hội sau những cái cáo buộc về quấy rối tình dục. Nhưng mà thay vì phải chi trả những cái số tiền lại cho người thọ thuế, thì ông này dùng những số tiền trong chiến dịch tranh cử của mình để chi trả cho vấn đề pháp lý và tiệc tùng. Thì theo bản tin cho biết, ông này đáng ra phải trả là 84.000 Mỹ Kim cho những người thọ thuế sau những cái cáo buộc về vấn đề quấy rối tình dục, và ông này hứa đã trả, nhưng mà không, ông này không có trả. Ông này lại chi thêm 100.000 Mỹ Kim từ cái vấn đề ngân khoản của ban vận động tranh cử của mình để cho các chi phí về luật sư kể từ đầu năm, bao gồm 41.000 Mỹ Kim kể từ tháng 4. Và hiện tại thì trong tài khoản của chiến dịch tranh cử đó chỉ còn lại khoảng 3.300 Mỹ Kim mà thôi. Và ông này khó có thể dùng số tiền đó để chi trả tổng cộng là 84.000 Mỹ Kim cho những người thọ thuế hoặc 200.000 Mỹ Kim cho tiểu bang. Tại vì tiểu bang đã phải mở ra một cuộc bầu cử đặc biệt chỉ bởi vì sự từ chức của ông Fahrenthut. Và nếu mà bây giờ nếu mà ông này trả cho những người thọ thuế thì ông phải móc tiền túi. Theo như các báo cáo tài chính tiết lộ trong năm 2015, thì giá trị tài sản ròng của ông này là 5.8 triệu Mỹ Kim. Ông này đã từ chức vào ngày 6 tháng 4 sau khi đã gọi rằng là deposit khoảng 800 Mỹ Kim cho một cái khu nghỉ dưỡng sang trọng bên ngoài Sarasota ở Florida. Sau đó, ngày 22 tháng 6, thì ông này sử dụng tiếp 860 Mỹ Kim cho một buổi ăn chơi tiệc tùng tại Potomac ở Maryland, ngoại ô của khu vực DC. Theo luật thì các giới chức bị cấm sử dụng ngân quỹ chiến dịch tranh cử theo mục đích cá nhân và cũng đã có những cái lời cảnh báo đối với ông này. Ông Fahrenthut phục vụ gần 8 năm trong quốc hội và là đại diện cho khoảng 740.000 người từ Corpus Christi đến San Marcos và kéo dài đến phía đông của quận hạt Matagorda. Lần đầu tiên ông được bầu vào quốc hội thứ 27 là năm 2010. Thống đốc Greg Abbott đã mở ra một cuộc bầu cử đặc biệt để tìm người thay thế ông này và đã gửi một bức thư cho ông Fahrenthut yêu cầu ông phải giúp tiểu bang Texas trả số tiền 200.000 Mỹ Kim, những cái chi phí tổ chức cho cuộc bầu cử đặc biệt đó, nhưng ông này đã từ chối trả. Theo báo cáo thì đã được đệ trình vào tuần trước, thì ông này đã chi trả 20.000 tiền phí về vấn đề pháp lý cho một công ty luật ở Los Angeles là Bird Marella Boxer Hopper Nessinburg. 20.000 Mỹ Kim khác chuyển đến một công ty luật khác ở khu vực DC là Berger Farah, chuyên về vấn đề tranh cử, bầu cử. Và bây giờ ông này đã hết tiền để chi trả lại cho người thọ thuế cũng như cho tiểu bang. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News có nói về những cái ý kiến của các nhà làm luật của tiểu bang Texas của cả hai đảng. Họ đã bày tỏ cái sự ngạc nhiên cũng như là không có hài lòng lắm về những cái lời tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về cái việc mà ông đã gạt bỏ về những cái cáo buộc nước Nga là đã can thiệp vào cái cuộc bầu cử Tổng thống cũng như là một số các vấn đề khác trong cái cuộc họp thượng đỉnh vào ngày hôm qua thứ hai với lại Tổng thống của nước Nga là ông Vladimir Putin. Trong cái bối cảnh có những cái sự phản đối đó thì phía viên đảng Dân Chủ họ cũng kiểm soát lại. Nhưng mà rất ít các thành viên của đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Texas lên tiếng biện hộ cho chính Tổng thống Donald Trump. Thượng nghị sĩ John Cornyn có nói là ông không có nghĩ rằng là chúng ta nên tin lời nói của một người đã từng là gián điệp của KGB về cái việc mà nước Nga có làm hay là không làm. Nhưng mà ông nói rằng ông tin tưởng vào cộng đồng tình báo của nước Mỹ. Ông đã nói như thế với lại đài truyền hình CNN sau khi ông Trump cùng với lại Tổng thống Mỹ, Tổng thống của Hoa Kỳ, xin lỗi quý vị là Tổng thống của nước Nga đã làm một cuộc họp với lại báo chí. Và phía bên Tổng thống Hoa Kỳ thì ông cho biết là ông không có đoan chắc là phía bên cơ quan tình báo của Hoa Kỳ có làm đúng hay không, cũng như là bác bỏ tất cả những cái lời cáo buộc nói rằng nước Nga đã tấn công vào để mà ảnh hưởng đến cái cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Trước cái cuộc họp thượng đỉnh đó thì ông thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas, ông Cornyn, cũng đã yêu cầu Tổng thống Trump là nên có một cái nhìn rõ ràng hơn. Hầu hết những thành viên của đảng Cộng Hòa tại Quốc hội đã giữ im lặng vào ngày hôm qua thứ hai, không có nói gì về vị tổng tư lệnh của quân đội Hoa Kỳ cả. Riêng về thượng nghị sĩ Ted Cruz, ông này thường cáo buộc cựu Tổng thống Barack Obama là mỗi khi lưu diễn ở bên ngoài thì đúng như là những cái cuộc lưu diễn để mà xin lỗi thế giới. Dân biểu Louis Gohmert thuộc đảng Cộng Hòa tại Tyler thì hầu hết trong những cái buổi diễn thuyết năm 2012 đều lên án về cái hành vi của Tổng thống Obama là đi đâu cũng xin lỗi những đối thủ ngoại quốc khác. Cả hai đều thuộc đảng Cộng Hòa nhưng lại không có lên tiếng biện hộ cho ông Trump. Thượng nghị sĩ Cruz không có đưa ra cái bản thông cáo nào hoặc là không có chỉ trích Tổng thống Trump nhưng mà đã nói với lại phóng viên của CNN ngay tại thủ đô vào ngày tối hôm qua thứ hai rằng là đó là một cái sự sai lầm nếu mà Tổng thống lên tiếng xin lỗi ông Vladimir Putin. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý khán giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị khán giả, hôm nay là ngày thứ ba 17 tháng 7 năm 2018. nhằm vào ngày mùng 5 tháng 6 năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đài hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 10 giờ là chương trình của cộng đồng Terran. 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, 12 giờ rưỡi là chương trình tình yêu và gia đình. 2 giờ rưỡi là chương trình cộng đồng khắp nơi, 5 giờ là phần tin tức và sau đó là nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Vâng, nhắc lại với quý vị là thời tiết nóng lắm. Cho tới trước ngày thứ 6 là có thể lên đến 107 độ. Mà cái heat index nó sẽ làm tăng lên rất là nhiều, tức là trên 110 độ. Nó nóng như vậy thì đi ra ngoài rất là dễ bị bệnh, phải không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy, đúng như vậy thưa chị. Và quý vị thính giả, thời tiết nóng như thế này thì nếu mà có cắt cỏ thì cắt cỏ rất là tối. Bởi vì nếu mà khoảng chừng 9-10 giờ vẫn còn rất nóng mà lại khô như thế này, quý vị ra ngoài đường phải uống nhiều nước lạnh để mà có thể giữ cho mình nó được mát mẻ. Về phần tin giao thông thì đường xá cũng có một số những cái đoạn đang gặp trở ngại với vấn đề giao thông. Chúng tôi thấy có một tai nạn xảy ra trên xa lộ 75 ngay đường Campbell thuộc Richardson, cũng gây cản trở cho con đoạn đường này. Một tai nạn khác trên xa lộ 114 East ở đường Walnut Hill, đoạn đường này cũng đang bị kẹt xe. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thương mại. Saigon Radio.